Chuyến tàu cuối năm. Nhờ ai đó trong những người đều bám lủng lẳng ở cửa lên xuống, kéo thóp cái thân thể mẫm mỉm của Miu quẳng lên tàu, cô bé mới lọt vào được trong toa tàu chợ dành cho phụ nữ và trẻ em này. Nhìn trong đám người lố nhố hỗn độn xung quanh không thấy mẹ đâu, Miu hoảng hốt gọi to: "Mẹ, mẹ ơi!" Không có tiếng thưa. Nghe tiếng tàu kéo còi, cô biết nó sắp rời ga. Cô gọi lạc giọng, tiếng méo hẳn đi: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi." "Ơi, mẹ đây con." Cô bé nháy thật nhanh chỗ mí mắt, gạt nước mắt lăn xuống, nhìn về phía nơi có tiếng mẹ. Mẹ cô đang chui nửa thân mình qua cửa sổ toa tàu, đang được những cánh tay kéo vào. Cô bé cuống cuồng trèo hối hả lên những bao gạo chất cao hơn đầu người cô, nhào về ôm lấy cổ mẹ, hòa khóc: "Chao ôi, là cái tuổi bám gấu váy mẹ. Đi đến một chốn xa lạ nào, hở hơi mẹ ra là sợ lạc, sợ mất, giống như mẹ là một bà tiên bất mãn ở trần thế. Hễ buông tay ra khỏi gấu áo là mẹ bay vụt lên trời. Sợ mẹ bỏ trốn khỏi mình, đi xin đứa bé khác về nuôi vì mình hư quá, giống như lời mẹ vẫn dọa vào một cái ngày mình khóc nhè, ngang lẫy. Đâu có biết mẹ yêu mình biết bao nhiêu, lạc mình, mẹ hoảng loạn biết bao nhiêu. Khi con tàu đã chạy lắc lư, hai bao đổ đã yên tâm, để hai mẹ con ngồi đè lên, cô bé mới hết khóc tủi." Cô thủ thỉ: "Khi nãy con tưởng lạc mẹ rồi, con sợ tàu bỏ mẹ lại, con sợ quá mẹ ạ, con muốn nhảy xuống ga mà không được." Người mẹ vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi của con gái, trong khi ngoài trời đang là đêm đông lạnh giá. Lựa thế phẩy phẩy cái nón mà không đụng đến hành khách khác. Bà nói với con gái, giọng vỗ về: "Lạc rắn sao được con? Con ở mô, mẹ ở đó mà. Sao lúc nãy mẹ đi đâu mà không lên cùng với con? Mẹ phải đưa được hai bao hàng lên trước đã chứ." Miu quên khuấy ngay chuyện lúc nãy, bắt qua chuyện hai bao hàng. "Ta đem hắn ra Hà Nội bán à, mẹ?" "Ừ." "Lời nhiều không mẹ?" "Ừ, mẹ cũng không biết, nhưng thế nào cũng có quần áo mới cho con mặc Tết." "À," cô bé reo lên mừng rỡ, "cả mẹ cũng có, cả bà cũng có nữa chứ mẹ." "Ừ, nhưng mẹ không thích mặc quần áo mới, ngứa lắm." "Hừ." Miu chu mỏ, ý nói: "Chán mẹ quá, lại không thích mặc quần áo mới." "À mẹ này, chi con?" "Bán xong, có tiền lời, mẹ nhớ mua câu tươi với rễ tươi cho bà nữa, mẹ nhé." "Ừ, mẹ nhớ." "Mẹ cứ nói mẹ nhớ, rằng phiên chợ trước, mẹ không mua câu tươi cho bà. Lâu nay con thấy bà toàn phải ăn câu khô với rễ khô, trầu úa vàng hoe. Bữa trước nhờ con đâm trầu, bà chép miệng nói ri nì: ước chi có miếng câu tươi mà ăn một miếng trầu cho ra hồn, có chết ngay cũng sướng. Ăn cái thứ câu khô miền Nam ni, vừa cứng vừa lạc như nhai giấy trâu." "Rứa à con?" Người mẹ chép miệng: "Khổ thân bà, bà lại cứ nói bà không thích ăn câu tươi, để tiền mua cá cho con." "Rứa à mẹ." Cô bé thấy nhớ bà, thôi không muốn nói chuyện nữa. Cô nhìn ra chút cửa sổ còn sót lại, do đóng bao gạo còn chừa ra, nghĩ xem trời tối như thế này thì ở nhà bà đang làm gì. Chắc bà đang gắp những cục than trọng trọng trong đống gọc vừa đốt sưởi cho vào trả đất, đút xuống gầm giường ngủ cho ấm. Chà, giờ mà được chui vô nách bà trên cái giường ấm sực hơi lửa ở nhà mà nghe bà kể chuyện ma nhát ông nương thì sướng. Ngồi ê đít trên bao đổ xanh, cô bé cựa quậy, lại sực nhớ đến chuyện hai bao đổ. "Mẹ, cái nhà mà bữa trước ta lên mua lạc đó, bác chủ nhà bị làm răng mà bụng bác to như cái trống rứa mẹ." "Ừ, bác nớ bị bệnh cổ trướng con à. Chắc rồi không sống qua được Tết ni, khổ thân bác." Miu thở dài sõng sượt, buồn. "Còn bác trai thì gãy mất một cái răng mẹ ạ. Khi bác cười con thấy." "Không phải gãy mô con. Chỗ đó trước là cái răng bọc vàng, hết tiền thuốc thang cho bác gái, bác nớ phải tự đập gãy răng mình, bán lấy tiền chạy chữa cho vợ." "Khổ, biết là không sống được mà vẫn cứ cố." Cô bé không nói chuyện nữa, đưa mắt sụp sạo khắp mọi ngóc ngách toa tàu. Trên trần nhà có mấy ngọn điện tỏa xuống một thứ ánh sáng trong xấu xí. Sáng tối, méo mó thế nào? Nói là toa dành cho phụ nữ và trẻ em, nhưng phần lớn hành khách trong toa là thương binh và người đi buôn. Các chú thương binh mắc võng trên gác hành lý, nằm ngủ lắc lư kín dọc toa tàu. Ghế hành khách thì chất đầy các bao gạo, đổ. Khách nằm, ngồi, vật vạ trên những bao hàng ấy. Dọc toa, treo lúng lắng những buồng cau không xanh như cau bà ngoại, mà quả tròn, to, đỏ ửng. Mãi sau này, cô mới biết, đó là một giống cau của miền Nam, gọi là cau lửa. Có một nhóm bốn chú bộ đội ngồi ở góc toa, các chú ngồi gục đầu, hai bàn tay ôm choàng lấy ba lô ngủ gà ngủ gật. Một chú có con búp bê to bằng em bé, nhoài nửa thân trên khỏi nắp ba lô, mắt mở tròn xoe, giang hai tay như đòi bế. Đây là điểm cô bé dừng mắt nhìn lâu nhất, và thứ hai là những buồng cau lắc lư. Cô nghĩ tới bà ngoại. Hai điểm này cô còn nhìn trở lại nhiều lần, có vẻ như mẹ đã ngủ. Giật mình dậy thấy cô mở mắt nhìn thò lõ trong đêm, mẹ giục: "Con nằm duỗi chân ra đây, gối đầu lên lòng mẹ thế này này, thế, nhắm mắt lại ngủ đi. Còn đi tàu lâu tha hồ cho con nhìn."
"Lâu là mấy ngày, mẹ?"
"Cũng chưa biết chừng. Nghe mấy chú bộ đội nói, đi từ Sài Gòn ra đây, mất cả tuần rồi." Đó là chuyến tàu chợ của những năm đầu thập kỷ 80. Thời kỳ hậu chiến, miền Bắc thiếu gạo trầm trọng. Nhu yếu phẩm cũng thiếu. Ở miền Nam dồi dào hơn. Nhưng nhà nước cấm tư nhân buôn bán gạo, thịt, nói chung là hàng hóa, từ vùng này qua vùng khác. Mà người ta vẫn cứ buôn. Và nếu thuế vụ bắt được, thì tịch thu hẳn, mất trắng. Mỗi người đi tàu chỉ được mang theo 20 kg hành lý. Cho nên, mẹ của Miêu, một chuyến đi buôn Quỳnh Lưu, Hà Nội, chỉ dám buôn 40 kg, sang ra làm 2 bao. Nói dối với nhân viên nhà ga: "Mỗi đùm chỉ có 10 cân thôi." Vì được mẹ dặn trước nên Miêu không cãi. "Ừ, 20 cân chứ, mẹ." Đây có lẽ là chuyến tàu cuối cùng về đến Hà Nội, rồi quay về ga xuất phát còn kịp Tết. Những chuyến sau, chắc hành khách phải ăn Tết trên tàu hoặc ở các ga đợi tàu. Có một lần hai mẹ con Miêu ra ăn Tết với bố ở Hải Phòng, nơi bố đóng quân, nhưng cuối cùng lại được đón xuân ở ga Thanh Hóa. Nhân tiện, mẹ có mua một cặp chiếu Nga Sơn ra làm quà cho thủ trưởng của bố. Năm nay bố viết thư về báo tin 29 Tết sẽ về đến nhà, nếu tàu xe suôn sẻ, ăn Tết với bà và hai mẹ con. Cho nên mẹ mới lôi Miêu đi buôn đổ, bảo để lấy tiền về ăn Tết thật to cho bố sợ. Đâu như gần sáng, con tàu tự dưng giảm tốc độ rồi chạy chậm hẳn. Mẹ Miêu lại tưởng đến một ga nào đó. Tàu chợ là tàu dừng ở tất cả các ga nó đi qua, phải tránh tất cả những con tàu mà nó có thể gặp phải. Nhưng dân đi buôn chuyên nghiệp thì biết, lại đến một địa điểm ăn hàng mà người lái tàu đã ăn cánh với dân buôn. Những tiếng la hét, chửi thề của những bao gạo bịch bịch ném qua cửa sổ, quăng lên tàu, cũng không thức nổi giấc ngủ say như chết của Miêu. Cho đến khi mẹ cô nắm lấy tay giật lấy giật để: "Dậy, dậy con, mau không hàng đè chết." Choàng mắt dậy, cô đã thấy những người đàn ông trần trùng trục tràn lên toa, bám ô cửa sổ, cửa ra vào, lôi ào ào những cái bao căng cứng loại 50 kg đựng phân ure lên tàu. Dọc hai bên đường tàu, người đứng lố nhố bên những bao hàng, người đứng dưới vứt ào ào lên cho người đứng đón. Họ tuồn đại vào toa, đổ, lăn, mặc kệ. Đã mấy lần hai mẹ con hét lên khi những chiếc bao căng cứng kia lăn ào về phía mẹ con cô đứng. Các chú thương binh đã dậy, cầm nạng khua bạc mạng tất cả những ai xâm phạm vào khu vực hàng hóa và mắc võng của các chú. Một tí nữa thì mẹ Miêu cũng lãnh được một nạng khi mẹ kéo cô nép vào đấy, lỡ đội đầu, trúng vào võng chú. Những bao hàng vẫn theo dọc đường tàu mà ném lên rào rào. Đây đó trong toa có tiếng trẻ con khóc thét lên, tiếng người lớn gào gọi nhân viên tàu lửa, yêu cầu đóng các cửa sổ và cửa đi lại, không cho hàng lên nữa. Miêu vẫn khóc thút thít. Mẹ xót xa, xoa xoa, thổi thổi bàn chân bé nhỏ sưng vù, tụ máu ở đầu ngón chân cái vì một cái bao hàng đè lên. tưởng như cả mấy chục con người bị tấn công và lùi bước, rồi sẽ bị chôn vùi trong đống bao gạo đổ. Vâng, mỗi lúc một đầy thêm. Những buồng câu chao đảo, trái rụng lợp đợp.
Trời ơi, đè chết con tôi rồi.
Tiếng mẹ Miêu la thất thanh trước đống hàng để trong trên, choài đổ ập lên tấm lưng non nớt của Miêu. May thay, Miêu thoát được như một phép thần kỳ, lòn qua chỗ kêu của những bao gạo. Chui ra vẫn còn ngơ ngác.
Trời ơi, khổ thân con tôi, tí nữa tàu dừng, tới ga nào mẹ cũng đưa con xuống, quay về.
Lã vô mà buông với bán nữa, tiền không tiền thì thôi. Chủ thương binh lúc nãy suýt nữa quật cho mẹ Miêu một nạn, thò đầu ra khỏi võng, nói dịu dàng. Chị cho cháu lên đây với chúng tôi, ở dưới ấy không sống được với bọn chó ấy đâu.
Mẹ cuống quýt cảm ơn, đỡ Miêu lên. Cô bé dùng dằn vẫn muốn đứng lại dưới này với mẹ hơn. Với lại, dù sao cô vẫn hãi hãi vì khuôn mặt dữ tợn cùng cây nạn của chú ấy lúc nãy.
Cả toa tàu bước vào cuộc chiến thật sự khi tàu dừng ở một ga cấp tỉnh nào đấy. Hàng chục chiếc áo thuế vụ, quản lý thị trường, hay đại loại thế, ập lên toa, đòi tịch thu hàng buôn lậu. Những người thương binh, có người chân cụt tới bẹn, có người mất hẳn một cánh tay, tay cầm nạn, tay cầm thẻ thương binh, hoặc ngậm ở miệng, kéo sập cửa sổ, chốt lại, dàn hàng ngang, chặn bít lối thông thương giữa các toa hàng. Và cửa lên xuống, dơ nạn đập chí chết bất kể người nào định xông lên toa. Họ phong tỏa toa tàu, không cho những chú mặc áo màu cỏ úa kia tràn lên kéo hàng của họ xuống. Công an cũng không làm gì được. Họ phanh tấm ngực lỗ chỗ sẹo ra, hét lớn.
Bắn đi, tao thách chúng mày bắn đấy. Đời chúng tao còn gì mà tiếc. Chúng mày cứ bắn bỏ bọn thương binh tàn phế này đi.
Miêu sợ xanh mặt, nép sát vào mẹ, giật giật tay mẹ thì thầm.
Mẹ ơi, chú thương binh lúc nãy sao tốt thế? Mà giờ trông chú hung hãn thế hả mẹ?
Mẹ cô nói như khóc. Biết làm sao được con ơi. Lớn lên con sẽ hiểu. Khi toa tàu đã yên bình trở lại, lình xình chạy giữa ban mai thênh thang đất trời. Miêu đã ăn no bụng vắt xôi với đùi gà bà vắt theo cho, thì cô len lỏi giữa các bao gạo, bao đổ, chui cả xuống dưới gầm ghế, nhặt cau rụng, ọt vào áo, mừng rỡ, nghĩ tới lúc trút cả chục quả cau tươi ống vào tay bà.
Mẹ Miêu quá mệt mỏi sau một đêm căng thẳng, ngủ thiếp đi. Cô len đến tận cuối toa.
À, con bé này, ai cho mày lấy cau của tao? Trả bà ngay.
Một bàn tay cứng như gọng cua kẹp nắm nghiến lấy cổ tay Miêu. Cô bé đau đớn nhìn lên. Một bà to béo.
Cháu không biết, cháu tưởng cau rụng không ai nhặt nên cháu nhặt về cho bà.
Cau rụng không ai nhặt? Một quả cau một đồng bạc đấy con ạ. Trả đây.
Của bác mấy quả ạ?
Của tao hết. Trút cả vào nón đây cho tao.
Có những quả cháu moi tít đằng kia cơ mà, phải của bà đâu.
Còn cãi à? Đã ăn cắp mà còn nỏ mồm.
Này bà, sao bà lại nói con bé thế?
Chú bộ đội có đeo con búp bê lên tiếng.
Cháu nó chỉ nhặt mấy quả cau rụng mà to béo như bà. Có muốn nhặt cũng không chui xuống được nhặt cơ mà.
À anh, tôi thì tôi kêu nhân viên đến đây cho họ làm việc với anh, chứ tôi thì không thèm nói chuyện với hạng người như anh đâu.
Thế của bà mấy quả, tôi trả tiền.
Của tôi tất.
Cẩn thận chứ, buồng câu kia của tôi cũng rụng nữa đấy.
Chú chỉ buồng câu treo trên đầu, trờ khất ra mấy chẻ không quả.
Xong, chú lấy con búp bê ra cho Miêu bế, khen Miêu có mái tóc đen, mượt.
Suốt thời gian ở trên tàu, Miêu vẫn hay lẩn quẩn chơi chỗ chú bộ đội có con búp bê. Chú cũng qua chỗ mẹ con cô chơi.
Đến khi xuống tàu, chú cho hẳn Miêu con búp bê, bảo:
đợt này chú về cưới vợ, cháu biết không?
Chú mua con búp bê này tận trong Sài Gòn cơ, để sau này cho con của chú chơi.
Mà biết đâu, đến lúc ấy thì loại búp bê này đã ê hề ra ngoài Bách Hóa Bờ Hồ, giá rẻ như bèo cháu nhỉ.
Ra khỏi ga hàng cỏ, hai mẹ con và hai túm đổ lọt thỏm giữa đám người tay xách cân, tay xách bao như nhúm thóc, lọt thỏm giữa đám gà rừng. Nghe nói ở chợ Đồng Xuân bán sẽ được giá hơn, lại không bị cân đểu. Mẹ quyết liệt giằng ra cho bằng được, quẩy hàng,
lôi Miu lên tàu điện.
Cái tàu gì mà chạy chậm rì?
Không cần dừng, người ta cũng xuống được. Người thanh niên ngồi gần Miu tự dưng đứng bật dậy, lôi một bao đổ đá hất xuống rồi nhảy theo, xách chạy vào hẻm.
Mẹ Miu kêu lên, tàu kéo chuông len keng, chạy chậm lại.
Mẹ Miu nhảy ao xuống, sau khi dặn, con ngồi giữ bao đậu kia cho mẹ nhé.
Rốt cuộc mẹ trở lại, xách theo cả bao đổ kia. Người mẹ run bắn, thở hồng hộc.
Cha là trời, người ta ăn cắp của mình mà mình lại run cầm cập. Lỡ mà khổ quá thì mẹ nhịn đói mà chết thôi, không dám đi ăn trộm đâu.
Sợ, sợ là...
Đó là lần đầu tiên Miu ra Hà Nội, và Miu kể mãi với chúng bạn. Ở Hà Nội có một loại tàu mà nó dừng lại ở giữa đường. Giờ mẹ tớ đi lấy lại được bao đổ đã bị ăn trộm lên, rồi hắn mới chạy tiếp.
Cuối cùng hai mẹ con cũng bán được đổ cho một cô trẻ mặc quần áo xanh công nhân. Cô bảo cô là công nhân làm ở nhà máy xe đạp Thăng Long, tranh thủ tan tầm ra đây mua đi bán lại kiếm thêm tiền mua cá cho con.
May chị gặp được em, chứ chị mà bán cho bọn phe phẩy kia, bọn họ hóa một chốc là chị trắng tay đấy.
Rút cuộc xuân năm đó, Miu cũng được đi chợ Đồng Xuân mua quần áo mới, được ăn kem bờ hồ và nhìn thấy Lăng Bác. Nhưng về đến nhà, mẹ bảo tiền tàu xe đã nuốt hết cả lời và một phần ba vốn. Tới nhà, bà mừng mừng tủi tủi ôm Miu khóc, mắng.
Cha mi, bà từng ni tuổi mà chưa biết thị xã Vinh ở Mô, mi nức mắt đã ra tận Hà Nội, đã được thăm Lăng Bác Hồ rồi.
Bố mắng mẹ, cam công cam việc, hành xác cho khổ.
Làm tội bà, ngày nào cũng ra đường tàu ngóng.
Bố từ hôm về, 28 Tết, đến nay, sáng 30 Tết, ngày nào cũng đạp xe lên ga đứng chờ. Tết nhất chưa chuẩn bị được gì.
Tết năm đó, không kịp chợ búa, mua sắm gì. Nhà Miu ăn Tết còn sơ sài hơn mọi năm. Chỉ có nửa cân kẹo cứng với nửa cân bánh quy mua ngoài Hà Nội. Một cân thịt mẹ nằn nì xin trả lại của dì Thoa.
Nhưng Tết năm đó là Tết vui nhất. Cả nhà ai cũng nhận thấy thế. Chỉ có Miu hay cằn nhằn.
Con thấy Tết nhà người ta hẳn tự tìm đến. Còn nhà mình, con với mẹ đi tìm Tết ở mãi tận đâu đâu. Khổ chi là khổ.
Bố cười, bảo, người ta đi tìm Tết cũng như đi tìm hạnh phúc. Có khó nhọc nhiều mới thấy yêu nó một cách sâu sắc, con ạ.
Đi Nam. Hai mẹ con đi dọc theo con đường đất đỏ, lổm nhổm đá gan gà. Con đường uốn lượn vòng qua những trái núi lớn nhỏ. Có khi xẻ đôi, băng qua một quả đồi trọc, còn thiêm thiếp trong giấc ngủ sương mù. Không khí thấm đẫm mùi ngai ngái của lá rừng ẩm mục. Cô bé hết mũi lên ngửi ngửi, và cảm thấy đôi má, đôi môi mình ẩm ướt, mát lạnh như vừa được mút một que kem. Que kem mà một hai lần trong năm Cô vẫn đổi lấy bằng những dép đứt, nồi lũng. Cô tỉnh ngủ hẳn, kéo tay mẹ.
Mẹ, mẹ con ta đi đâu đây?
Điều này mẹ cô đã nói với cô từ hôm qua, nhưng sau một đêm ngủ dậy, lại bị đánh thức, lôi đi khi đang còn mắt nhắm mắt mở, khiến cô quên mất. Người mẹ lầm lũi bước, không ngoái lại, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời con. Đi miền Nam.
Chi mẹ?
Vô trong đó. Tiếng chị ngập ngừng. Chắc cuộc sống mẹ con ta và cả nhà ta sẽ được sung sướng hơn. Con sẽ được ăn ngon, có nhiều quần áo đẹp.
Con lại được đi học tiếp chứ mẹ?
Thì con vẫn mang theo sách vở của con đấy thôi. Nghe mẹ nói, cô bé xốc lại chiếc tay nải buộc bằng vuông khăn len của bà đeo trên vai. Trong đó chỉ đựng hai bộ quần áo và sách vở của cô. Một quyển tập đọc, toán, tập viết lớp 2 và ba quyển vở đã viết qua hơn một nửa. Cô không hình dung ra được vùng mới, cô mới, bạn mới sẽ như thế nào. Hôm qua, khi rời khỏi lớp, cô đã rút vào lòng cô Hà khóc nức nở. Nhìn chỗ ngồi xù xì của mình quệt nước mắt quay đi mà cảm thấy như mình phải mãi mãi rời xa sách vở.
Mẹ, con muốn ở nhà với bố.
Ta đi cả, ai đi rừng hái thuốc cho bà?
Bố còn có bà, con không đi với mẹ, vô trong đó lạ nước lạ cái, một thân một mình, mẹ nhớ con lắm, sợ không tài nào cầm lòng ở lại được. Con không muốn giúp bố mẹ lúc này sao con?
Nghe tiếng mẹ tủi tủi, cô bé ngước nhìn lên thấy mắt mẹ đã rơm rớm nước. Cô buồn xỉu đi.
Không phải con không muốn đi với mẹ, mà con...
Hay là thôi, ta không đi miền Nam nữa. Con không thấy khổ đâu mẹ. Bà mẹ siết chặt bàn tay bé bỏng, nhưng đã có những mắt chai tay vì suốt ngày phải cầm liềm, cầm cuốc của con gái. Chị cố giải thích sao cho thật đơn giản để nó đừng căng vặn chị nữa.
Con ơi, thôi con đừng hỏi mẹ nữa. Bố mẹ đã nghĩ nẫu cả ruột ra rồi. Con không thấy khổ, nhưng bố mẹ thấy khổ, bà thấy khổ. Con phải cố lên, con gái can đảm của mẹ. Con phải góp sức cùng bố mẹ. May ra, nhà ta...
Một cơn gió thốc ngược tới, xoáy tung một đám bụi đỏ mù, nhỏ như vành nón. Cô bé chạy vội tới, cởi nón úp ma xoáy. Cô rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay mẹ, đừng dụi mắt. Người mẹ bước chậm lại chờ con. Chợt, cô bé reo lên.
Mẹ ơi, con bông vẫn theo ta đây này.
Con bông đã ở đâu chạy sọc tới, quấn quýt giữa hai chân cô mừng rỡ. Ra nãy giờ, nó vẫn lủng củng chạy theo sau, mà vì mãi nói chuyện, mẹ con cô không để ý. Cô chạy gần cho kịp mẹ. Người mẹ gỡ nón ra, trừng mắt nạt.
Bông, về, con bông hư quá rồi.
Chị dậm chân dọa, làm bộ đuổi nó đi. Nó vẫn đứng nghệt mặt ra, lén lén nhìn cô chủ nhỏ, ý chờ một cử chỉ bên vực.
Mày lì quá lắm.
Chị cúi xuống nhặt một hòn đá, ném nhẹ trước mũi nó.
Con bông hứ hứ, vẫy vẫy đuôi, rồi miễn cưỡng quay người chạy lúp cúp về hướng ngược lại.
Cô bé bật cười.
Hắn vờ để lừa ta đó mẹ. Khi nãy con đã ném cả chục lần rồi.
Y rằng chạy được một đoạn, nó dừng lại, quay đầu dò ý chủ. Thấy chủ vẫn canh chừng, nó tẻn tò cắm cổ chạy tiếp. Chị ném đuổi theo một hòn đá nữa, rồi đội nón giục con.
Ta đi thôi con, kẻo lỡ tàu.
Người mẹ bước gần, sợ nắng lên. Cô bé lúp xúp chạy theo bám áo mẹ. Đến đoạn rừng sẽ băng qua núi lớn, cô bé giật áo mẹ, chỉ lên núi.
Mẹ, tảng đá to bọn con hay ngồi lên trượt kia kìa.
Đấy. Nhìn theo ngón tay con chị nhận ra tảng đá to quen thuộc, to như hai cái phẳng, phẳng lì nằm dốc theo sườn núi. Nét mặt chị thoáng tươi lên. Ngày nhỏ, mỗi khi đi củi về, mẹ và các bạn của mẹ cũng hay ngồi lên đó trượt lắm.
Thật à mẹ?
Mắt cô bé sáng lên thích thú.
Mẹ cho con lên đó trượt một lần cuối cùng nha mẹ.
Nghe con nói hai chữ cuối cùng khiến chị mũi lòng đâm ra dè dặt.
Ừ.
Cô bé tay vịn những cánh lau, lách trèo hối hả như con khỉ con.
Được nửa đường, chợt cô dừng lại gọi vọng xuống.
Mẹ, hay là mẹ cùng trượt với con?
Chị lắc đầu, dặn với.
Con trượt vài vòng hẳn xuống, mẹ chờ. Cô bé rủ thêm mẹ một lần nữa rồi leo tiếp. Vừa đi, vừa chẻ một nắm lá sim. Cô lót nắm lá sim sau đít quần, ngồi duỗi chân song song, trượt băng băng xuống núi. Rồi lại chạy ngược lên, trượt tiếp. Tiếng cười vang khanh khách, luồn qua những bụi cây, bay xuống nơi chị đứng. Chị nhìn con mỉm cười, nước mắt vàng ướt đẫm hai má. Hình ảnh của đứa con gái nhỏ, tóc vàng hoe, da đen cháy, mặc chiếc quần vải đen ngắn cũng, áo hoa đào rực rỡ, trượt băng băng xuống núi, ngửa mặt lên trời cười vang, làm bà chợt chạnh lòng. Mới ngày nào mình cũng như con bây giờ. Nắng lên le lói, hai mẹ con mới đi được non đoạn đường. Ngang một dãy nương khoai mà người ta vỡ đất đồi trồng lên. Cô bé nhảy chân sáo, chỉ vào vạt khoai sát mé đường. Chủ ruộng rào sơ sài bằng gai núi. Vụ trước, con với con đen, mất ở đây mẹ này. Chà, có bới khoai keo chi mà keo, không sót được một nhúm lá. Cả củ rễ cô ấy cũng lặt. Sau cô thuê con với con đen, lặt hết hai vòng khoai, cô cho mỗi đứa một dây củ nho nhỏ. Chà, keo chi mà keo. Nhìn thấy một vòng khoai bới dở, chủ nương lấp đất lại, cô bé vạch rào chui vào. Để con moi vài củ khoai sống xuống đó, chờ tàu ăn cho đỡ buồn mẹ hì. Người mẹ đặt cái gánh quẩy toàn ten, những son nồi lục cục trên vai xuống, dở nón ra quạt. Chị nhìn lá khoai, nói với con, khoai ấy mà ăn sống thì ngọt phải biết. À mẹ, ta đi, rồi ruộng nhà ta ai làm? Còn mấy vạt sắn trên núi đen nữa. Các dì, các cậu con làm giúp. Khi nào bố khỏe, bố làm trả công. Cũng không thể nào tốt bằng ta làm. Cô bé lẩm bẩm, lựa ra hai củ khoai to, ít đất nhất, bỏ xuống đường. Cô cúi xuống, trút chừng 10 củ xoan xoan như cổ tay con nít gầy, vô chiếc bao đựng xoan nồi của mẹ. Ta nghĩ tí mẹ hì. Cô chui xuống ngồi dưới bóng mát của một lùm hoa dẻ chìa ra ngoài vệ đường, xoa xoa hai củ khoai vô vạt áo, rồi đưa lên miệng thổi phù phù. Cô chìa cho mẹ củ to hơn, cười toét miệng. Bà nói ăn kiểu này cho chắc bụng. Hai mẹ con ngồi nhai khoai sống rau ráu, nghe vị ngọt thấm vào tận gốc lưỡi. Chà, khoai này mà nấu lên, chấm với muối vừng, khi còn bốc khói mẹ hì. Ăn hai củ thì no cứng bụng chứ không chơi. À mẹ, trong miền Nam có khoai không? Chắc có, cũng là một nước cả mà con. Câu hỏi của cô bé khiến bà mẹ thêm hoang mang. Miền Nam, chị chỉ nghe nói đó là một thành phố lớn, dễ kiếm ra tiền vì người ta tiêu tiền như vỏ sò, lá mít. Với mỗi người một tập vé số trên tay, tháng tháng chị sẽ có 300-400 nghìn gửi về cho chồng chữa bệnh. Bà mẹ già nua sống nốt những ngày tháng cuối đời trong cơm no áo ấm. Chị gửi tất cả hy vọng, niềm tin cuộc sống vào vùng đất xa xôi mơ hồ đó. Chị tin, mặc dù chả có nguyên cớ gì cả, những ngày sắp tới sẽ sáng sủa hơn những năm tháng đã qua. Chị nắm tay kéo con đứng dậy. Thôi, ta đi thôi. Con muốn ị. À thế thì nhanh lên. Con cứ chàng ràng mãi thế này thì tha hồ mà gặp người làng đi chợ đây. Đột nhiên chị gắt với con. Chị sợ phải nói lại những lời phân bua, than vãn chị đã nói hôm qua với chòm xóm. Sợ phải nghe những câu hỏi han thương cảm, bàn ra nói vào. Chị sợ sa vào nước mắt lắm rồi. Vừa ngồi vô bụi, cô bé nghe nhột nhột ở sau đít. Lại con bông. Chắc lão ta chạy men theo những bụi sim, bụi mua trên đường, nên mẹ con cô không thấy. Đuôi lão ta ngoáy tít, mặt mày hớn hở vô tội. Thực lòng, cô muốn đem con bông theo làm bạn với cô, nhưng bà cần nó giữ nhà. Trong nhà, chỉ còn một người già và một người ốm, thì sự có mặt bắn nhắn của con chó dù sao cũng làm cho căn nhà bớt quạnh quẽ. Nhưng con bông cứ một lòng theo mẹ con cô thế này. Mẹ ơi, hay là ta cho con bông theo với? Không được, để nó ở nhà làm bạn với bà. Bố nhìn thấy nó cũng đỡ nhớ mẹ con ta. Con đuổi nó cũng không chịu về thế này thì tí nữa xuống kia người đông lắm. Hắn lạc người ta bắt mất thôi mẹ ạ. Con vô trong đó lủi thủi chơi một mình thì buồn lắm. Đắn đo một lúc, chị tặc lưỡi. Dù gì ở ngoài này thì vẫn có họ hàng chòm xóm. Cô bé bứt một sợi dây rừng to, dẻo, cột quanh cổ con bông. Đầu dây kia thắt một vòng tròn qua vai mình. Phải lôi nó đi, kẻo lạc với cái tật của nó thì cô biết rồi. Chạy dọc đường, cứ ghé nơi này một tí, ghé kia một tí. Đồ rầy rà. Chợt cô sực nhớ. À mẹ, bà với bố, tưởng mất con bông đi tìm thì sao? Đi gặp người làng đi chợ thì mẹ nhắn về. Chủ đi trước, chó lúp xúp chạy theo sau. Có khi hứng chí chạy quần chân ra trước. Con đường đất đỏ cùng chạy về phía chợ, nhà ga thì càng rộng ra, núi thấp dần. Đôi chỗ chỉ còn là những ngọn đồi thấp, lú nhú mầm lá và cỏ núi. Người ta thả dê trên núi rất nhiều. Nhiều đàn dê, chủ lùa lên núi đi ngược lại hướng mẹ con cô. Lục lạc đeo trên cổ con dê đầu đàn đều đặn rung len ken, khiến cho cuộc hành trình của cô bé có chút gì đó rộn rã. Hai bên vệ đường, từng trạc cứt dê đen đen chạy dài, chạy trên mặt đất đỏ, làm cô bé nhớ lại cái Tết đầu tiên được mẹ cho đi chợ huyện. Hôm ấy, từ xa, cô đã reo lên mừng rỡ khi thấy những lọn cứt dê đều đặn, xoang xoang như đầu ngón tay út. Ơ, mẹ ơi, ai làm đổ muôn chín mà nhiều thế này? Nhặt lại phải được cả rổ xảo mà. Chú thích, muôn, một loại quả cây mọc dại trong rừng đồi, bé hơn đầu ngón tay út, ăn vỏ, bỏ hạt. Người miền Trung hay vào rừng hái quả muồn, quả sim khi mùa hạ đến. Hết chú thích. Mẹ biết, con diễu. Ừ hè, con mau nhặt ăn, thử ngọt không? Ở đây là đã xa làng cô lắm rồi. Với đôi chân ngắn ngủn của cô, nó đã muốn rơi xuống đường, không lê nổi nữa. Nhưng cô muốn đi tụt lại sau, để nhăn nhó không cho mẹ biết. Đi càng xa làng, càng gần về phía ga tàu, con bông càng bớt hăng hái. Nó muốn tỏ vẻ ể oải, chốc chốc lại đứng y ra, không chịu đi nữa. Nơi này quá lạ lẫm với nó. Lúc nãy, chắc tưởng cô chủ đi đâu chốc lát rồi về. Ai dè, bị buộc cổ lôi đi một mạch. Nó nhớ nhà muốn quay về. Bây giờ thì nó trì lại, nhất định không chịu bước thêm một bước nào nữa. Con cổ lôi nó đi, sắp đến ga rồi. Cô bé lôi cổ nó đi. Nó rít lên. Quá lắm rồi đấy nhé. Và lôi lại. Sức của cô bé mảnh khảnh không trụ lại với con chó đực lớn. Cả chó và người ngã oạch xuống đường. Bà mẹ bực mình nắm lấy vòng dây, đét cho con bông mấy cái. Cô bé lụi cụi ngồi dậy phủi bụi, bảo mẹ. Hay là mẹ thả cho nó về với bà quách đi. Sao được? Nó chạy long rong một mình cả chục cây số. Người ta lại không bắt mất à? Hình như lường được tình hình nghiêm trọng, quyết định đến số phận của mình. Con bông làm dữ, rít lên ăn ẳng, quay đầu về phía làng mà lôi. Mẹ, con cũng muốn về với bà, con nhớ bố. Cô bé mếu máo, nước mắt lưng tròng. Con không thích đi miền Nam đâu, con không thấy khổ đâu mẹ ạ. Thật mà. Người mẹ ngồi phịch xuống, rên lên. Trời ơi là trời. Rồi vứt vòng dây buộc cổ con chó, sụp xịt khóc. Con bông tranh thủ cong đuôi chạy một mạch. Cô bé đang khóc nhưng vẫn sợ mất bạn. Mẹ, hay là ta đưa con bông về đi, rồi mai ta lại đi cũng được. Một người đàn ông đạp xe đi qua, hỏi ra đã hơn 10 giờ, muộn tàu mất rồi. Cô bé mừng rỡ níu lấy mẹ. Mẹ, hai mẹ con ta, đưa con bông về đi. Tối nay ngủ với bà, với bố một hôm nữa, rồi mai lại đi sớm, mẹ. Người mẹ ngồi thần ra, chị không biết mình phải làm gì lúc này. Chị cũng muốn nghe lời con lắm, nhưng lại sợ nếu chị mà quay về lần nữa, nghĩa là sẽ không bao giờ có ngày đi miền Nam nữa. Chị ngồi rũ ra, đầu óc mụ mị. Giá mà cứ ngồi mãi được ở đây. À, bông lại đây. Mẹ, con bông này. Chị ngước đôi mắt nhìn con chó. Nó liếm liếm cái lưỡi nhám nóng hổi lên tay lên má chị như an ủi. Nó sủa khe khẽ rồi quay đi. Chạy được một đoạn, quay lại vẫn thấy mẹ con chị ngồi đó. Nó chạy tới, cắn vào gấu quần chị, giật giật giục chị. Về thôi chứ, sắp đến bữa cơm trưa rồi. Nó ngồi bệt xuống đường, lè lưỡi thở, nhìn mẹ con chị chăm chăm ra ý đợi. Đột nhiên, chị cả quyết đứng dậy, khoác tay nải vào vai cho con. đặt bàn tay gầy guộc lên mái tóc lơ thơ của con, nhỏ nhẹ. Thôi, con đưa con Bông về đi. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Con về chăm sóc bố, giúp bà hộ mẹ. Con còn phải đi học. Mẹ phải đi. Nếu làm có bác ăn bác để, vài tháng mẹ lại về thăm hai bố con. Con đừng áy náy gì cả. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi. Ngồi đợi một lát thấy chú Minh trên đường làng đi bán lợn giống về, đạp xe ngang qua. Chị gửi chú lại con về cho bố nó. Cô bé nhìn mẹ nước mắt lưng tròng, ngồi lên xe, chú Minh đạp đi rồi, cô vẫn ngoái đầu lại nhìn mẹ. Mẹ cô xốc gánh lên vai, lầm lụi bước, con Bông chạy lực hực theo xe chú Minh. Nhảy theo những thanh tà vẹt trên đường tàu, cô bé thủ thỉ. Con không thích ở nhà mẹ ạ, con thích theo mẹ. Lúc nãy con gửi con Bông cho chú Minh rồi. Chú ấy tốt mẹ nhỉ? Thế mà chú vẫn đạp xe quay lại trả con cho mẹ. Chị nắm chặt tay con, chị muốn nói rằng mẹ hiểu lòng con lắm, con gái bé bỏng khôn ngoan của mẹ. Nhưng chưa kịp cất lời thì nước mắt chị đã dàn ra. Có con bên mình, chị thấy vững tâm hẳn lên trên con đường mưu sinh xa thăm thẳm. Hai mẹ con cắm cúi đi về phía trước giữa trưa tròn bóng, lòng khắp khởi hy vọng bằng sức lực và sự nhẫn nhịn của mình sẽ đem lại cuộc sống khá hơn cho bà, cho bố và cho mẹ con mình.